Như vậy thì chân không là cái sẵn của chính mình, chứ không phải cái ở đâu mình phải tìm. Mà hiện giờ mình không thấy nó là tại vì tâm chúng ta, cái tâm mà sinh diệt đó, nó giấy động liên miên, mà tôi gọi là vọng tưởng đó. Hết cái nghĩ này tới nghĩ khác liên miên trong cái tâm tưởng của mình, không một phút dừng. Cho nên cái thể chân không ẩn khuất. Ẩn khuất chứ không phải là nó mất. Khi nào những cái vọng tưởng lăng xăng đó mà lặng đi thì quý vị sẽ thấy mình có một cái hằng giác hằng chi chưa từng sinh chưa từng diệt. Bởi vì giấy niệm thì sinh diệt, mà không giấy niệm mà lấy gì sinh diệt? Không sinh diệt mà hằng giác hằng chi, đó gọi là thể chân không. Cho nên khi mình mê thì cái thể chân không đó bị vọng tưởng phủ che. Cũng như tôi thường dụ, nhớ khi mà đêm rằm mặt trăng trên trời sáng, nhưng nếu có mây chuyển mưa dày đặc thì chúng ta nhìn không thấy. Không thấy mặt trăng đêm rằm, đừng nói đêm rằm không mặt trăng, mà chỉ nói mây che không thấy mặt trăng. Cũng như vậy, tâm thanh tịnh, hằng giác, hằng tri của chúng ta hiện hữu mà chúng ta không thấy nó là bởi vì vọng tưởng liên miên che đậy. Hết cái nghĩ này sang cái nghĩ khác, tiếp tục từ sớm tới chiều, từ chiều tới tối, không bao giờ thưa, không bao giờ vắng. Cho nên cái thể chân không ẩn khuất đi. Mà khi theo niệm, theo vọng tưởng thì nó đủ thứ vật, cái này, cái nọ, cái kia, cái hơn, thua, phải, quấy, tốt, xấu, liên miên. Còn nếu mà mình trở về được cái thể trong sáng lặng lẽ đó thì cái đó xưa nay không một vật, không có một vật gì đối với nó hết. Để có vật thì có bị che, có vật là có bị sinh diệt. Nó không có vật cho nên không bị che, không bị sinh diệt. Như vậy cho nên cái câu đầu tôi nói chân không thể bất biến, cái thể chân không không bao giờ đổi dời nó, mà cái thể đó là ngay ở mình chứ không ở đâu hết. Chính trong khi tu tôi thấy được cái đó, cho nên tôi mới đặt cái tên là thiền viện chân không. Chúng ta có cái đó mà quên, có cái đó mà bị phủ lấp, cho nên rồi chúng ta sống theo cái vọng tưởng tạo nghiệp sinh tử luân hồi, đắm chìm trong tam giới không biết bao giờ ra khỏi. Vì vậy mà chúng ta phải thức tỉnh, phải nhận ra được cái thể chân không đó. Mà muốn nhận được nó thì phải làm sao? Tức là phải có những giờ phút chúng ta buông xả hết những cái niệm vọng tưởng, những cái nghĩ lăng xăng, buông hết, sạch hết thì cái chân không nó hiện tiền. Không cần tìm, không cần kiếm, tìm kiếm là cái công, phí công vô ích thôi. Như vậy tu Phật quý vị mới nghe, mới thấy như là cái gì nó hơi huyền hoặc, hơi xa vời, không thực tế, nhưng mà nó hết sức là thực tế. Bởi sao? Bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta là những cái niệm sinh diệt. Những niệm sinh diệt đó chợt có chợt không, cho tới cái tham sân si, như cái nóng giận. Khi ai chạm tới cái tự ái, cái bản ngã của quý vị nóng giận nổi đùng lên. Rồi khi nổi đùng lên, rồi chừng một hai giây đồng hồ sau, cái là nó hạ xuống. Rồi khi nó hạ xuống là quý vị tìm ra cái nóng hồi nãy ở đâu, tìm ra không? Nếu nó là thiệt thì nó trồi lên nó phải hụt xuống, thấy không? Bây giờ nó dấy lên rồi lặn xuống thì không ra, không ra tức là đâu có thiệt. Mà lâu nay chúng ta cứ thiệt, cứ dỗ người tôi nóng lắm mà nghe, đừng có nói tới, đừng có chọc tới, thánh tôi nóng lắm, mà cứ nghĩ rằng cái đó là cái thiệt của mình, mà không ngờ nó là cái hư ảo, không có thiệt. Như vậy thì nóng giận không thiệt, tham lam thiệt không? Không thiệt, si mê cũng không thiệt. Như vậy thì chúng ta biết buông xả hết những cái niệm lăng xăng đó, thì cái chân thật nó mới hiện ra. Mà chân thật hiện ra đó mới gọi là tánh giác. Cái giác sẵn muôn đời, chỉ tánh là sẵn. Cái giác sẵn muôn đời của mình đã ở đây mà mình quên. Cho nên bây giờ mình tu là dừng cái hư dối, tham sân si vọng tưởng đó, lặn xuống để cho cái thực tế muôn đời nó hiện ra. Thì như vậy có phải là thực tế hay là huyền hoặc? Người mà đương đuổi theo tham sân si đó là thực tế hay huyền hoặc? Những cái không thiệt mà đuổi theo nó rồi khổ, thì đó chỉ là cái không thiệt mà mình bị nó chi phối. Còn bây giờ chúng ta bỏ cái không thiệt, trở về cái thiệt của mình, thì như vậy có phải là cái cần thiết, cái quan trọng hay không? Vậy mà tất cả chúng ta ít ai dám nghĩ. Chứ thấy mấy người ngồi thiền im lặng, nói tu gì mà tiêu cực quá. Nếu mà ta đi làm việc một ngày một giờ có ít tiền đi bố thí có phước hơn không? Để không? Chứ ngồi im lặng không làm gì hết. Nhưng mà sự thật, cái im lặng này trong cái tích cực phi thường, tích cực dẹp bỏ những cái mê lầm, tích cực phá tan những cái quyển hoặc, để cho cái chân thật nó hiện ra. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị thấy. Như vậy thì chữ chân không này, nó không phải là không ngơ, nó không tất cả những cái vọng tưởng, nó không tất cả những cái niệm sinh diệt, nó không tất cả những cái nghiệp hoặc trói buộc. Nó chỉ là một cái thể hằng tri, hằng giác, trong sạch, bất sanh, bất diệt. Đó gọi là chân không. Nên cái thể nó không có đổi dời, không có sinh diệt. Nhưng mà chúng ta tu trở về được cái đó rồi có ích lợi gì không? Có nhiều nói như vậy thì trở về đó thì coi như bất động, như cây, như gỗ, còn gì? Nhưng không phải. Khi chúng ta sống được, trở về được với nó, thì nó có diệu hữu. Đó. Như hiện giờ chúng ta trong cái mê lầm, khởi nghĩ thì nghĩ theo mê lầm, nên chúng ta trở về được cái chính giác đó, vừa giới niệm thì nó biến thành ra cái trí tuệ để thấy được lẽ thật, để thấu đáo được chân lý. Đó. Cho nên nó là diệu hữu. Nó trong cái không đó mà chừng nó thuần rồi, nó dấy lên diệu dụng. Mà những diệu dụng đó đều là hữu ích, đều là lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật trở về được chỗ đó rồi thì Ngài mở miệng ra là nói pháp, lời nào cũng là chân lý, phải không? Thì mở miệng ra nói thì tức là có nghĩ. Cái nghĩ đó nghĩ trong cái diệu hữu. Còn mình bây giờ bởi trong cái mê lầm cho nên mở miệng nói thì chạy theo vọng tưởng mê lầm, nên rồi nó sai, nó lệch đi. Như vậy thì cái chữ chân không mà tôi dùng đây là muốn chỉ cho tất cả mọi người thấy biết được cái gốc. Mà tôi rất thấm cái bài kệ của Ngài.